Chương 3 Tập Khổ Đế. Chân lý về nguồn gốc của khổ. Trong chương trước, chúng ta đã xem xét sự thật rằng tất cả chúng ta đều khao khát hạnh phúc và ước muốn vượt qua đau khổ. Chúng ta có khuynh hướng tạo ra những điều kiện gây thêm đau khổ như thế nào? Bất chấp cả sự khao khát tự nhiên đó, chỉ vì ta không biết cách tạo ra các nguyên nhân của hạnh phúc. Ta nhận thấy nguồn gốc của tình huống này là một sự nhầm lẫn về cơ bản, hay gọi theo thuật ngữ Phật giáo là căn bản vô minh. Sự nhầm lẫn này không chỉ là trong cách nhận thức về sự vật, mà còn cả trong nhận thức về các mối quan hệ nhân quả nữa. Do đó trong Phật giáo, ta nói về hai loại vô minh hay avidya là vô minh về luật nhân quả, cụ thể là luật nghiệp báo, và vô minh về bản chất tuyệt đối của thực tại. Những điều này liên hệ tương ứng tới hai cấp độ của hiểu biết về lý duyên khởi mà ta đã nói sơ qua trong phần mở đầu. Cấp độ đầu tiên là hiểu biết về sự phụ thuộc có tính nhân quả, giúp phá tan đi loại vô minh về luật nhân quả. Cấp độ sâu xa hơn là hiểu biết bản chất tuyệt đối của thực tại, giúp phá trừ loại căn bản vô minh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng vô minh là nguyên do duy nhất của sự chìm đắm trong mê muội. Tất nhiên là còn có nhiều nhân duyên phát sinh khác nữa, được gọi bằng thuật ngữ klesa, chỉ cho những ý tưởng và cảm xúc gây đau khổ. Chú thích: phạn ngữ klesa thường được phiên âm Hán Việt là các lệ xá, dịch nghĩa là phiền não, thường chỉ đến tham, sân, si, như là những nguyên nhân làm sinh khởi các tư tưởng và cảm xúc gây khổ đau. Hết chú thích. Đây là một nhóm các cảm xúc và tư tưởng rất phức tạp, được mô tả chi tiết trong luận A Tỳ Đạt Ma. Chẳng hạn theo A Tỳ Đạt Ma thì có 6 cảm xúc và ý tưởng phiền não căn bản. Từ đó khởi lên 20 loại cảm xúc và ý tưởng phụ thuộc. Như vậy, luận A Tỳ Đạt Ma trình bày một sự giải thích đầy đủ về toàn thể thế giới của tư tưởng và cảm xúc. Trong kinh văn của Kim Cương Mật Thừa, Tantric Vajrayana, còn có một cách giải thích khác về tiến trình chìm đắm trong luân hồi, trình bày chi tiết 80 loại ý tưởng hay khái niệm, cho thấy chúng ta đang trong trạng thái chưa giác ngộ. Kinh văn Kalakakra, một lớp giáo lý và thực hành thiền định trong Kim Cương Thừa, còn phân tích xa hơn về nguyên nhân của sự chìm đắm trong luân hồi, xét về những khuynh hướng tự nhiên. Những tư tưởng và cảm xúc phiền não này vốn được hình thành từ sự mê lầm căn bản của chúng ta, sẽ làm khởi lên các hành vi có tác ý. Như vậy, sự mê lầm cùng với các hành vi tạo nghiệp chính là nguồn gốc của khổ đau. Nói chung, các cảm xúc và ý tưởng phiền não được định nghĩa là những cảm xúc và ý tưởng nào mà chỉ riêng sự sinh khởi của chúng đã tạo ra ngay sự xáo trộn tức thời trong tâm thức, từ đó chúng gây phiền não cho ta từ bên trong.
Nghiệp. Phân loại các hành vi tạo nghiệp.
Nếu trên đây là định nghĩa tổng quát về klesa, vậy định nghĩa của karma là gì? Chú thích: thuật ngữ karma xuất phát từ chữ phạn karman, nghĩa là hành vi. Nó có 3 ý nghĩa chính trong triết học Ấn Độ. Thứ nhất, karma là hành động nghi lễ, đúng hơn là tế thần, trong buổi đầu của triết lý Vệ Đà và Mimasa. Thứ nhì, karma được hiểu như là một phạm trù đặc biệt của hành vi người, đó là hành vi ô uế và bị giới hạn. Nghĩa này tìm thấy trong Samkhya Yoga, một trường phái tiền Yoga, Advaita, Bất Nhị Phái, Bhagavad Gita, một bản trường ca có tính triết lý cổ Ấn Độ và Phật giáo. Ý nghĩa sau cùng, karma không là một hành vi mà là một lý thuyết về hành vi, đặc biệt lý thuyết về hành vi như là nguyên nhân quyết định. Ở đây, Đức Dalai Lama đang nói đến ý nghĩa thứ ba này. Hết chú thích. Ta phải nhớ đặt thuật ngữ này trong bối cảnh hiểu biết rộng hơn của Đạo Phật về luật nhân quả tự nhiên. Karma hay nghiệp là một biểu hiện cụ thể của luật nhân quả tự nhiên vận hành khắp cả vũ trụ, và theo Phật giáo thì tất cả sự vật hiện hữu chỉ hoàn toàn như là sự kết hợp các nhân duyên. Như vậy, nghiệp là một biểu hiện của luật chung về nhân quả. Điều làm cho nghiệp trở thành cá biệt là việc nó gắn liền với hành động có tác ý, và do đó cũng gắn liền với một chúng sinh tạo tác. Các tiến trình nhân quả tự nhiên vận hành trong vũ trụ không thể gọi là nghiệp khi không gắn liền với một chúng sinh tạo tác. Một tiến trình nhân quả muốn được xem là một tiến trình của nghiệp cần phải gắn liền với một cá nhân có tác ý dẫn đến một hành vi cụ thể. Chính loại cơ chế nhân quả đặc biệt này được gọi là nghiệp. Như vậy, trong phạm vi tổng quát của các hành vi tạo nghiệp, ta có thể nói đến ba loại hành vi khác nhau tạo ra các kết quả tương ứng. Các hành vi tạo ra khổ đau nói chung được xem là những hành vi tiêu cực hay hành vi bất thiện. Những hành vi dẫn tới các kết quả tích cực và đáng mong muốn, chẳng hạn như là những kinh nghiệm vui thích và hạnh phúc, được xem là các hành vi tích cực hay hành vi thiện. Loại thứ ba bao gồm những hành vi dẫn tới sự thản nhiên hay các cảm xúc và kinh nghiệm trung tính. Chúng được xem là những hành vi trung tính, không phải là hành vi thiện, cũng không phải hành vi bất thiện. Chú thích: ba loại hành vi đề cập ở đây tạo thành ba loại nghiệp báo khác nhau, thường được kinh điển nhắc đến như là thiện nghiệp, bất thiện nghiệp và vô ký nghiệp. Hết chú thích. Xét về bản chất thực sự của các hành vi tạo nghiệp, có hai loại chính yếu là hành vi tinh thần, là các hành vi không nhất thiết được biểu lộ thành hành động cụ thể, và hành vi vật thể, bao gồm các hành vi được thực hiện bằng thân thể và bằng miệng. Chú thích: loại hành vi tinh thần ở đây chỉ cho các ý tưởng, tư tưởng chưa biểu lộ ra hành động, chúng tạo thành ý nghiệp. Loại hành vi vật thể bao gồm các hành động cụ thể và lời nói, tạo thành thân nghiệp và khẩu nghiệp. Chú thích của người dịch. Và rồi, nếu xét theo phương cách biểu hiện của một hành vi, ta phân biệt có các hành vi của ý, của lời nói và của thân thể. Thêm nữa, trong kinh điển ta cũng thấy đề cập đến những hành vi tạo nghiệp là thuần thiện hay bất thiện, và các hành vi pha lẫn cả thiện và bất thiện. Tôi cảm thấy rằng đối với nhiều người trong chúng ta, những người đang tu tập theo chánh pháp, thì hầu hết các hành vi là sự pha lẫn cả thiện và bất thiện. Nếu phân tích riêng rẽ một hành vi tạo nghiệp, ta có thể thấy được nhiều giai đoạn trong hành vi ấy. Có một giai đoạn khởi đầu là giai đoạn phát khởi động lực hay tác ý. Có giai đoạn thực sự diễn ra hành vi, và sau đó có giai đoạn đỉnh điểm hay sự hoàn tất hành vi. Trong kinh dạy rằng cường độ và tác động của một hành vi tạo nghiệp biến đổi tùy theo cách thức diễn ra của mỗi một giai đoạn này. Hãy lấy thí dụ về một hành vi bất thiện. Nếu trong giai đoạn phát khởi động lực, người thực hiện hành vi đó có một cảm xúc tiêu cực rất mạnh, chẳng hạn như là giận dữ, và rồi anh ta hành động trong cơn bốc đồng, thực hiện hành vi ấy, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy hối tiếc sâu sắc về hành vi vừa làm, thì cả ba giai đoạn nói trên sẽ không hoàn tất trọn vẹn. Kết quả là hành vi bất thiện đó sẽ có tác động kém hơn so với trường hợp thực hiện trọn vẹn mọi giai đoạn với một động lực mạnh mẽ. Hành vi thực sự được thực hiện và một cảm giác thỏa mãn hài lòng về hành vi đã làm. Tương tự, có thể có những trường hợp mà người ta có động cơ rất yếu ớt, nhưng do tình thế bắt buộc phải thực hiện hành vi. Trong trường hợp này, mặc dù hành vi bất thiện đã thực hiện, nhưng nó tác động thậm chí còn kém hơn so với thí dụ đầu tiên vì không có một động lực mạnh. Vì thế, tùy theo cường độ của động lực thúc đẩy hành vi, của hành vi thực sự diễn ra và của sự hoàn tất hành vi mà nghiệp lực được tạo ra sẽ có những mức độ tương ứng. Dựa trên những khác biệt cơ bản này, trong kinh điển bàn đến 4 loại hành vi. Hành vi được thực thi nhưng không tạo nghiệp, tức những hành vi được thực hiện không có tác ý, vì thế không tạo thành nghiệp. Hành vi có tạo nghiệp nhưng không thực thi, tức các hành vi tinh thần như đã nói ở trước. Hành vi được thực thi và tạo thành nghiệp, ở đây bao gồm cả thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Hành vi không được thực hiện cũng không được tạo thành nghiệp, tức các hành vi tinh thần không được thực hiện thuộc loại không tác ý, chẳng hạn như các ý tưởng không thuộc về thiện cũng không phải bất thiện. Điều quan trọng ở đây là phải hiểu được ý nghĩa của luận điểm trên và đánh giá đúng được rằng vì mỗi hành vi đều có những giai đoạn khác nhau, nên các hành vi tạo nghiệp tự chúng là một sự kết hợp và tính chất của chúng có thể được mô tả như là kết quả tích lũy của mỗi yếu tố trong sự nghiệp đó. Một khi đánh giá đúng ý nghĩa này, thì mỗi lần có cơ hội để thực hiện một hành vi tích cực là một người tu tập chánh pháp, điều quan trọng là bạn phải chắc chắn rằng trong giai đoạn khởi đầu, động cơ tích cực của bạn rất mạnh mẽ và rằng bạn có một ý định kiên cường để thực hiện hành vi này. Sau đó, khi đã thực sự tiến hành hành vi, bạn phải chắc chắn là đã làm theo cách tốt nhất và đã cố hết sức mình để đạt đến thành công. Khi hành vi đã thực hiện xong, điều quan trọng là phải nhớ hồi hướng thiện nghiệp đã được tạo ra cho sự an lành của tất cả chúng sinh, cũng như sự giác ngộ của chính bản thân mình. Nếu bạn có thể củng cố tâm nguyện hồi hướng đó bằng sự hiểu biết về tự tánh của thực tại, thì tâm nguyện đó hẳn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Là những người tu tập chánh pháp, lý tưởng nhất dĩ nhiên là ta phải cố tránh, không làm bất cứ một hành vi bất thiện nào. Nhưng ngay cả khi ta chợt nhận ra mình thật sự đang ở trong tình huống phạm vào một hành vi bất thiện, điều quan trọng là phải giữ sao cho ít nhất thì động cơ thúc đẩy cũng không mạnh mẽ và ta hoàn toàn không thực hiện với một cảm xúc mạnh. Sau đó, ngay cả trong lúc đang tiến hành hành vi ấy, nếu ta có một sự dằn vặt lương tâm mạnh mẽ và một cảm giác hối tiếc ăn năn, thì tất nhiên là hành vi bất thiện đó sẽ rất yếu ớt. Cuối cùng, theo sau hành vi đó, không nên có bất kỳ một cảm giác thỏa mãn nào. Ta không nên vui sướng với bất kỳ hành vi bất thiện nào đã làm, mà tốt hơn nên có cảm giác ân hận hối tiếc thật sâu sắc. Và ngay sau đó, ta nên gột sạch điều bất thiện ấy, nếu có thể. Nếu ta có thể làm được như vậy, có thể sống một nếp sống liên hệ các hành vi thiện và bất thiện của mình theo phương thức này, thì ta sẽ có thể tuân theo các giáo huấn về nghiệp lực một cách hiệu quả hơn nhiều. Mặc dù có nhiều loại hành vi bất thiện khác nhau, kinh điển Phật giáo tóm lại thành 10 điều gọi là thập bất thiện đạo hay thập ác nghiệp. Trong đó có 3 điều thuộc về thân, 4 điều thuộc về lời nói, khẩu và 3 điều thuộc về ý. Ba hành vi bất thiện thuộc về thân là giết hại, trộm cắp. Khái niệm trộm cắp ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, chỉ chung tất cả mọi hình thức chiếm đoạt tài sản khi không được sự cho phép của chủ sở hữu. Và tà dâm, khái niệm tà dâm chỉ chung cho mọi hành vi quan hệ tình dục bất chính với những người không phải là vợ hay chồng mình. Bốn hành vi bất thiện thuộc về lời nói là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời ác nghiệp và nói lời thêu dệt, vô nghĩa. Ba hành vi bất thiện thuộc về ý là tham lam, nuôi dưỡng những tư tưởng ý định gây hại và chấp giữ những quan niệm sai trái tà kiến. Một cách lý tưởng, nếu có thể được, thì một người tu tập chánh pháp nên sống theo cách tránh xa mọi hành vi bất thiện. Nếu không thể như vậy, thì ít nhất cũng phải cố gắng hết sức để hạn chế tối đa những điều bất thiện. Theo cách hiểu của người Phật tử, thì việc sống theo giới luật và tránh xa các hành vi bất thiện chính là nếp sống đạo đức.
Nghiệp và cá nhân.
Một người thực hành Phật Pháp thực sự bắt đầu nỗ lực sống đời đạo hạnh như thế nào? Khát vọng tối hậu của một con người là đạt tới sự giải thoát khỏi luân hồi, đạt được sự tự do tâm linh hay sự giác ngộ. Vì thế, một trong các nhiệm vụ chính yếu là phải chế ngự được mọi phiền não. Mặc dù vậy, một người tu tập trong giai đoạn khởi đầu không có cách nào để trực tiếp đối trị với những cảm xúc và tư tưởng tiêu cực, nên phương cách hợp lý để tiến hành là chỉ đơn giản tìm ra một phương cách để ngăn chặn sự biểu lộ của các hành vi bất thiện qua thân, khẩu và ý. Vì vậy, bước đầu tiên là phải phòng hộ thân, khẩu, ý, tránh xa các hành vi bất thiện để không buông xuôi trước sức mạnh và sự thống trị của các ý tưởng, cảm xúc tiêu cực. Một khi bạn đã hoàn tất giai đoạn đầu tiên này, bạn có thể tiến lên giai đoạn thứ nhì và giải quyết nguyên nhân cội rễ, đó là căn bản vô minh đã được nói tới trước đây. Ở giai đoạn này, bạn có thể trực tiếp chống lại các sức mạnh của phiền não. Khi đã làm được việc đó thì giai đoạn thứ ba bao gồm không chỉ riêng việc chế ngự được phiền não, mà còn phải nhổ tận gốc mọi thiên hướng và dấu vết mà chúng để lại trong tâm ý. Đây chính là lý do vì sao Ngài Thánh Thiên đã nói trong tác phẩm Tứ Bách Kệ Tụng về Trung Quán Tông rằng một khát vọng tinh thần chân chính trước hết phải chế ngự được các hành vi bất thiện. Tiếp đó, phải đối trị được mọi sự chấp ngã. Và cuối cùng, phải vượt trên tất cả các quan điểm trói buộc ta trong cõi luân hồi. Như đã thấy, Phật giáo giải thích cách thức mà cả môi trường lẫn các loài hữu tình sống trong môi trường đó được tạo ra như là một kết quả của căn bản vô minh, cụ thể là nghiệp lực sinh khởi từ vô minh. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ rằng vô minh tự nó sinh ra mọi thứ mà không có nguồn gốc. Thật ra không phải vậy. Nghiệp lực không giống như một nguyên nhân bất diệt. Ta cần nhận biết rằng để nghiệp lực có thể vận hành và có tiềm năng tạo ra các hậu quả, nó cần phải dựa trên một nền tảng. Điều này dẫn đến sự tồn tại một dòng tương tục trong cả thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Ta có thể truy nguyên dòng tương tục của thế giới vật chất cho tới sự khởi đầu của một vũ trụ cụ thể, và thậm chí có thể truy nguyên cả sự khởi đầu đó từ hư không. Phật giáo chấp nhận sự tồn tại của cái được biết như là không gian, các hạt vật chất, và tin chắc rằng có một giai đoạn trống không, trong đó hàm chứa nguồn gốc của vũ trụ vật chất theo một nghĩa nào đó. Chú thích: trong phần trước cũng có nhắc đến việc hư không được thêm vào với tứ đại đất, nước, gió, lửa. Như vậy, trong năm yếu tố cấu thành vạn vật, có cả yếu tố không gian. Theo vũ trụ quan Phật giáo, mọi thế giới đều trải qua các giai đoạn thành, trụ, hoại, không hay diệt. Vì các chu kỳ này xoay tròn, nối tiếp không ngừng, nên giai đoạn không cũng chính là khởi điểm của giai đoạn thành tiếp theo sau đó. Chú thích của người dịch. Trong trường hợp của thế giới tinh thần, ta không thể nói rằng dòng tương tục của thức trong các loài hữu tình là kết quả của nghiệp lực. Càng không thể nói rằng tiến trình nối tiếp vô tận của vật chất và tâm thức là kết quả của nghiệp lực. Và nếu điều này là đúng, nếu dòng tương tục căn bản không được tạo thành bởi nghiệp lực, thì nghiệp nằm ở đâu? Nghiệp đóng vai trò tác nhân trong việc hình thành chúng sinh hữu tình và môi trường sống tự nhiên của họ ở điểm nào? Có lẽ ta có thể cho rằng có một tiến trình tự nhiên trong thế giới, và vào một thời điểm nào đó, khi sự tiến hóa đạt tới một giai đoạn có thể gây ảnh hưởng đến các kinh nghiệm của chúng sinh, làm sinh khởi các kinh nghiệm khổ đau hay vui thích hạnh phúc. Chính ở điểm này mà nghiệp tham gia vào tiến trình. Dù sao thì tiến trình của nghiệp cũng chỉ có ý nghĩa trong mối quan hệ với kinh nghiệm của các loài hữu tình. Cho nên nếu hỏi rằng liệu tâm thức có được tạo ra bởi nghiệp hay không, hoặc là liệu các loài hữu tình có được tạo ra bởi nghiệp hay không, thì câu trả lời có lẽ là không. Nhưng mặt khác, nếu hỏi rằng liệu thân thể và ý thức của con người có được tạo ra bởi nghiệp hay không, thì câu trả lời là có, vì cả hai điều này đều là kết quả của các hành vi thiện. Chú thích, mặc dù nhận thức những khổ đau trong kiếp người, Phật giáo vẫn cho rằng được sinh làm người là kết quả của các thiện nghiệp, vì đời sống con người có rất nhiều sự thuận lợi hơn cho việc tu tập chánh pháp so với các loài hữu tình khác. Chú thích của người dịch. Việc chấp nhận vai trò tạo tác của nghiệp ở đây là gì? Khi nói về thân thể và ý thức con người, ta đang chỉ đến một trạng thái hiện hữu liên quan trực tiếp với các kinh nghiệm đau đớn và sung sướng của một cá nhân. Cuối cùng, nếu hỏi rằng liệu cái bản năng tự nhiên tìm kiếm hạnh phúc và vượt qua khổ đau của chúng ta có được tạo ra bởi nghiệp hay không, thì câu trả lời có lẽ cũng là không. Nghiệp và thế giới tự nhiên. Bây giờ, khi chuyển sang với sự tiến hóa của thế giới vật lý nói chung, ta không thể nói rằng các tiến trình nhân quả tự nhiên được tạo ra bởi nghiệp. Tiến trình nhân quả trong thế giới tự nhiên diễn ra bất chấp nghiệp. Dù vậy, nghiệp cũng giữ một vai trò trong việc quyết định dạng thức của tiến trình hay chiều hướng của nó. Ở đây, cũng nên nhắc đến một điều là, theo quan điểm phân tích của Phật giáo, ta phân biệt hai lĩnh vực cứu xét. Một lĩnh vực có thể gọi là tự nhiên, trong đó chỉ có tiến trình tự nhiên của các luật nhân quả vận hành, và lĩnh vực kia là khi xuất hiện những tính chất nhất định nào đó, tùy thuộc vào các tương tác nhân quả đã có. Dựa trên sự phân biệt này, ta thấy các đường lối lập luận khác nhau đã được vận dụng trong nỗ lực tìm hiểu bản chất của thế giới hay thực tại. Ví dụ, trong phân tích Phật giáo, ta vận dụng bốn nguyên lý của lập luận. Đầu tiên là nguyên lý về bản chất. Sự thật là có các sự vật tồn tại và rằng các nguyên nhân dẫn tới các hậu quả. Ta hầu như có thể nói rằng nguyên lý này ngụ ý một sự chấp nhận các quy luật tự nhiên. Kế đó là nguyên lý về năng lực. Nguyên lý này đề cập đến cách thức mà các sự vật có khả năng tạo ra những kết quả nào đó tùy theo bản chất của chúng. Thứ ba là nguyên lý phụ thuộc. Dựa vào hai nguyên lý trên, ta thấy có một sự phụ thuộc tự nhiên giữa các sự vật và hiện tượng, giữa các nguyên nhân và kết quả. Trên cơ sở của ba nguyên lý này, phân tích biện giải Phật giáo áp dụng rất nhiều cách lập luận khác nhau để phát triển sâu rộng sự hiểu biết của chúng ta về thế giới tự nhiên. Do đó, chúng ta chấp nhận nguyên lý thứ tư là nguyên lý chứng minh hợp lý. Dựa vào điều này thì điều kia chắc chắn phải như thế, và dựa vào điều kia thì điều này hẳn phải là như vậy. Với một người tu tập Phật Pháp, điều quan trọng là phải chú trọng đến các nguyên lý này của thế giới tự nhiên để từ đó vận dụng sự hiểu biết vào một nếp sống phù hợp với các nguyên tắc của Phật Pháp. Do đó, ta có thể nói rằng khi sống phù hợp với chánh Pháp là ta đang áp dụng nguyên lý chứng minh hợp lý, xét theo ý nghĩa cách sống tránh xa các hành vi bất thiện và phát triển các hành vi thiện. Như đã đề cập trước đây, các vấn đề giờ đây ta phải cứu xét là ở điểm nào trong quá trình nhân quả thì nghiệp hiện hữu, và bằng cách nào mà nghiệp tương tác với tiến trình của các luật nhân quả tự nhiên. Có lẽ ta có thể vận dụng chính những kinh nghiệm cá nhân của mình để trả lời các câu hỏi trên. Chẳng hạn, kinh nghiệm chỉ ra rằng có những hành vi nào đó được ta thực hiện vào buổi sáng sẽ tiếp tục duy trì ảnh hưởng cho đến tận chiều tối. Hành vi này đã tạo ra một trạng thái nào đó của tâm thức. Nó sẽ để lại một dấu ấn trong cảm xúc và tri giác của chúng ta khi ở trong trạng thái đó, cho nên dù nó được thực hiện vào buổi sáng như một sự kiện đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn kéo dài trong tâm thức ta. Tôi nghĩ là cùng một nguyên nhân như vậy đã vận hành nghiệp và các ảnh hưởng của nó, ngay cả trong trường hợp các ảnh hưởng lâu dài của nghiệp. Đây là cách để chúng ta hiểu rằng nghiệp có thể tạo ra các ảnh hưởng nhận biết được ngay cả một thời gian dài sau khi hành vi được thực hiện. Dĩ nhiên, theo cách giải thích của Đạo Phật thì ảnh hưởng của nghiệp có thể được nhận biết qua nhiều kiếp sống nối tiếp nhau, cũng như ngay trong đời sống hiện tại của chúng ta. Ở điểm này, tôi cảm thấy cần phải bổ sung cho sự giải thích tổng quát về tiến trình nghiệp trong kinh điển Phật giáo bằng các luận điểm của Kim Cương Thừa thì sự hiểu biết của ta mới được đầy đủ. Kim Cương Thừa giải thích rằng cả thế giới vật chất và thân xác của chúng sinh đều được cấu thành từ năm thành tố: đất, nước, lửa, gió và hư không. Hư không ở đây nên được hiểu theo nghĩa trống không hay khoảng trống hơn là theo ý nghĩa thuật ngữ chỉ sự không có chướng ngại. Kinh văn Kim Cương Thừa bàn đến các thành tố này trong ý nghĩa là các thành tố bên ngoài và các thành tố bên trong, và chỉ ra cách thức mà chúng quan hệ với nhau ở mức độ rất thâm diệu. Qua hiểu biết mối quan hệ này, sự thấu suốt của ta về cách thức mà nghiệp ảnh hưởng đến thế giới sẽ sâu sắc hơn nhiều. Như đã bàn trước đây, sự hiện hữu của tâm thức là một sự thật tự nhiên. Tâm thức đang hiện hữu, chỉ có vậy thôi. Tương tự, dòng tương tục của thức cũng là một nguyên lý tự nhiên. Tâm thức duy trì sự tương tục của nó. Về điểm này, ta cần phải nói thêm rằng trong Phật giáo có sự nhận hiểu rằng tâm thức không thể hoàn toàn tự nó sinh khởi hay không có một nguyên nhân, nhưng đồng thời tâm thức cũng không thể sinh ra từ vật chất. Điều này không có nghĩa là vật chất không thể ảnh hưởng tới tâm thức. Tuy nhiên, bản chất của tâm thức là sáng tỏ thuần khiết, là kinh nghiệm thuần túy. Nó là năng lực nhận biết nguyên sơ và do đó không thể sinh ra từ vật chất vốn có bản chất khác với nó. Theo đó, vì ý thức không thể sinh khởi, không có nguyên nhân, và vì nó không thể sinh khởi từ một nguyên nhân vật chất, nên nó phải sinh khởi từ một dòng tương tục không dứt. Chính dựa trên tiền đề này mà Phật giáo chấp nhận là thật có những kiếp sống trước đây, khởi đầu từ vô thủy. Ta đã thấy rằng nguồn gốc của đau khổ là nghiệp và vô minh, nhưng vô minh mới thật sự là nguồn gốc chính.
Nghiệp và cảm xúc.
Mỗi trường phái Phật giáo hiểu về bản chất của phiền não, klesa, theo cách khác nhau, tùy theo sự diễn dịch của họ về học thuyết vô ngã, anatman, hay lý thuyết phi linh hồn. Ví dụ đối với một số trạng thái tâm thức và những ý tưởng cảm xúc nhất định, trong khi các trường phái Trung Quán y tự khởi và duy thức xem là không ảo tưởng, thì theo quan điểm của trường phái Trung Quán Cụ Duyên lại xem là ảo tưởng. Dĩ nhiên, đây là một vấn đề rất phức tạp và đòi hỏi nhiều nghiên cứu. Điều quan trọng nhất cần phải biết là cảm xúc gây phiền não chính là kẻ thù lớn nhất của ta và là nguồn gốc của khổ đau. Một khi nó phát triển trong tâm thức, nó sẽ lập tức phá hủy sự bình an của tâm thức ta và cuối cùng sẽ hủy hoại sức khỏe ta, cho đến ngay cả các mối quan hệ thân thiết của ta với người khác. Tất cả những hành vi bất thiện như giết hại, áp bức, lừa đảo đều phát sinh từ các cảm xúc gây phiền não, vì thế nó chính là kẻ thù thực sự của chúng ta. Một kẻ thù từ bên ngoài làm hại bạn hôm nay, nhưng ngày mai có thể trở nên rất sẵn lòng giúp bạn. Trong khi đó kẻ thù nội tâm thì mãi mãi gây hại. Hơn thế nữa, dù bạn sống ở bất cứ nơi đâu, thì kẻ thù bên trong vẫn luôn có mặt với bạn. Và chính điều này làm cho kẻ thù bên trong trở nên rất nguy hiểm. Ngược lại, ta thường có thể giữ một khoảng cách nào đó với kẻ thù bên ngoài. Chẳng hạn vào năm 1959, chúng tôi đã đào thoát khỏi Tây Tạng vì hành vi cụ thể này là có thể thực hiện. Nhưng với trường hợp kẻ thù là cảm xúc phiền não bên trong, thì dù tôi ở Tây Tạng, ở Điện Potala, ở Dharamsala hay ở Luân Đôn này, bất cứ nơi nào tôi đi đến, nó cũng đều theo tôi. Tôi cho rằng kẻ thù bên trong hiện diện ngay cả trong lúc tôi thiền định, và ngay cả nếu như tôi quán tưởng hình ảnh một mạng đà la, có lẽ tôi vẫn thấy kẻ thù này ngay nơi trung tâm của hình ảnh đó. Bởi vậy, đây là điểm chính yếu mà ta phải nhận thức được. Nguyên nhân thật sự hủy hoại hạnh phúc của ta luôn hiện hữu ngay bên trong ta. Vậy ta có thể làm được gì? Nếu như không thể làm được gì với kẻ thù đó và không thể loại trừ nó, thì tốt hơn là chúng ta hãy quên đi con đường tu tập và chỉ nhờ vào những thứ như rượu chè sắc dục để làm cho cuộc sống của mình được khá hơn. Tuy nhiên, nếu việc loại trừ kẻ thù cảm xúc phiền não bên trong là có thể làm được, thì tôi nghĩ rằng ta nên nắm lấy cơ hội đang có được một thân người, một khối óc và trái tim tốt đẹp, kết hợp tất cả các sức mạnh này để làm giảm bớt và cuối cùng là nhổ tận gốc rễ cảm xúc phiền não. Đây là lý do tại sao Đạo Phật dạy rằng cuộc sống con người được xem là vô cùng quý báu. Vì chỉ có được làm người thì một chúng sinh mới có khả năng rèn luyện và chuyển hóa tâm thức, chủ yếu nhờ vào trí tuệ và lý luận. Phật giáo phân biệt hai loại cảm xúc, một loại không hợp lý và chỉ dựa trên tập khí. Chú thích: tập khí dịch từ Phạn ngữ là vasana, chỉ những thói quen, cách ứng xử được huân tập từ lâu ngày hoặc thậm chí là lâu đời, tạo thành những khuynh hướng nhất định, thúc giục ta luôn hành động theo cách phù hợp với khuynh hướng đó. Tập khí được huân tập ngay trong đời sống hiện tại gọi là biệt tập khí. Chẳng hạn như một người sống trong quyền thế lâu ngày dễ có thói quen xem thường người khác và tự cao ngã mạn. Tập khí sâu xa và vi tế hơn được huân tập từ nhiều kiếp sống trước đây được gọi là thông tập khí. Chú thích của người dịch: lòng căm thù là một trong các cảm xúc loại này. Tất nhiên là loại cảm xúc này có dựa trên những lý lẽ nông cạn như là người này đã xúc phạm tôi kinh khủng. Nhưng đi sâu vào nội tâm, nếu bạn truy cứu lý do đó xa hơn nữa, bạn sẽ thấy rằng nó không thể đi quá xa. Các cảm xúc không có lý do chính đáng được gọi là cảm xúc tiêu cực. Loại cảm xúc còn lại là cảm xúc hợp lý, vì qua sự quán chiếu sâu sắc, bạn có thể chứng minh là nó tốt đẹp, cần thiết và hữu ích. Trong số các cảm xúc này, có tâm từ bi và lòng vị tha. Hơn nữa, mặc dù về bản chất thì đây là một loại cảm xúc, nhưng thật ra nó lại tương hợp với lý luận và trí tuệ. Trong thực tế, chính nhờ sự kết hợp trí tuệ với cảm xúc loại này mà ta mới có thể thay đổi và chuyển hóa thế giới nội tâm của mình. Khi kẻ thù cảm xúc tiêu cực vẫn còn trong ta và ta vẫn còn chịu sự chi phối của nó thì không thể có hạnh phúc lâu dài. Hiểu được sự cần thiết phải chiến thắng kẻ thù này là một nhận thức chân thật và việc phát khởi sự khao khát mãnh liệt muốn vượt qua các cảm xúc tiêu cực chính là nguyện vọng vươn tới sự giải thoát mà thuật ngữ Phật giáo gọi là xuất thế. Do đó, việc thực hành phân tích các cảm xúc và thế giới nội tâm là rất thiết yếu. Trong kinh dạy rằng lòng mong cầu vượt qua cấp độ đầu tiên của đau khổ, tức là khổ vì đau khổ, thì ngay cả loài vật cũng có được một cách tự nhiên, còn khát vọng tự mình thoát ra khỏi cấp độ thứ hai của đau khổ, tức là khổ vì sự thay đổi, cũng không phải là điều chỉ có riêng trong đạo Phật. Nhiều tôn giáo khác thời cổ Ấn Độ cũng tương tự như thế, đã tìm kiếm sự tĩnh lặng nội tâm bằng việc tu định. Chú thích: định dịch từ nguyên ngữ Samadhi trong tiếng Phạn, cũng phiên âm là tam muội hay tamade. Ở đây chỉ trạng thái tập trung tâm ý. Khái niệm tam muội hay định trong Phật giáo được hiểu rộng hơn vì hướng đến một trạng thái định có chủ đích và thường được sử dụng như một phương tiện kết hợp với các pháp tu khác nên gọi đủ là chánh định. Hết chú thích. Tuy nhiên, sự khao khát thực sự hướng đến giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi chỉ có thể sinh khởi từ sự nhận biết được cấp độ thứ ba của đau khổ, tức là phiền não do duyên sinh. Khi ấy, ta mới nhận biết được rằng khi còn chịu sự chi phối của vô minh thì vẫn còn phải chịu đựng khổ đau và sẽ không thể có niềm vui, hạnh phúc lâu bền. Có thể nói rằng sự phân biệt được cấp độ thứ ba của đau khổ là điều chỉ có duy nhất trong đạo Phật.
Hỏi đáp. Hỏi:
xin Ngài giải thích vì sao nghiệp quả đôi khi xảy ra tức thì và có khi phải trải qua nhiều đời mới xảy ra?
Đức Dalai Lama:
một nguyên nhân có thể tính đến là cường độ của chính hành vi tạo nghiệp. Một nguyên nhân khác nữa là mức độ hoàn tất của rất nhiều điều kiện khác cần thiết cho sự chín mùi của nghiệp quả. Và điều đó, đến lượt nó, lại phụ thuộc vào những hành vi tạo nghiệp khác. Ngài Thế Thân Vasubandhu có đề cập đến vấn đề này trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá. Trong đó, Ngài cho rằng, nói chung thì các hành vi tạo nghiệp nào mãnh liệt nhất sẽ có khuynh hướng tạo thành nghiệp quả trước nhất. Nếu hai hành vi tạo nghiệp có cường độ tương đương nhau, thì nghiệp quả của hành vi nào quen thuộc hơn với người tạo nghiệp sẽ có khuynh hướng chín mùi trước. Tuy nhiên, nếu hai hành vi tạo nghiệp có cường độ và sự quen thuộc như nhau, thì hành vi nào thực hiện trước sẽ có khuynh hướng kết quả trước. Hỏi, về mặt nghiệp quả, có sự khác biệt nào giữa ý tưởng và hành động hay không? Nói cách khác, một ý tưởng có thể nào tạo ra một hành động hoặc ngược lại hay không? Đức Dalai Lama. Như tôi đã giải thích, khái niệm nghiệp của Phật giáo không chỉ giới hạn trong hành vi thực hiện bởi thân thể, mà bao gồm cả các hành vi tinh thần, hay ta có thể gọi là hành vi cảm xúc. Chẳng hạn, khi nói đến một hành vi tham lam hay một ý định gây hại, những điều này không nhất thiết phải được biểu lộ thành hành động. Người ta có thể suy nghĩ những sự việc như thế một cách trọn vẹn và chi tiết mà hoàn toàn không có sự biểu lộ thành hành động. Cho nên, quả thật có một sự hoàn tất nhất định của các hành vi này xảy ra trong mức độ tinh thần, tức ý nghiệp. Thêm nữa, có một số loại hành vi nhất định không cần thiết phải có một động cơ hay tác ý ngay lúc đó, mà do sự quy định từ các hành vi tạo nghiệp trong quá khứ, người ta có thể có một khuynh hướng hành động theo một cách thức nào đó. Điều này có nghĩa là một số hành vi có thể khởi lên không do động cơ thúc đẩy, mà là do các khuynh hướng nghiệp lực.